Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 13 tháng 3 năm 2016, chúng tôi tỳ kheo Thích Công Đức xin chia sẻ với quý vị một bài pháp có tựa đề là Hư Vô Chủ Nghĩa. Hư vô chủ nghĩa là gì và cái mục đích của cái bài pháp này là muốn nói cái gì? Hư vô là chỉ cho cái là hư ảo, không có thật. Và chủ nghĩa là một cái hệ thống gồm những cái tư tưởng, quan điểm hay là chủ trương nhằm đưa con người đạt đến một cái mục đích là nào đó. Vậy thì hư vô chủ nghĩa chúng ta có thể nói là đó là một cái hệ thống, những cái lời dạy, những cái tư tưởng, quan điểm, học thuyết, chủ trương nhằm đưa con người đạt đến cái không thật có. Hư vô chủ nghĩa có thể nói là như vậy. Hư vô chủ nghĩa là một cái chủ trương nhằm đưa con người đạt đến một cái không thật có, đạt đến một cái hư, là hư ảo. Chúng ta có thể định nghĩa hư vô chủ nghĩa là như vậy. Và cái mục đích giảng của cái bài pháp này á, là vì vào cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế, những cái lời dạy của Ngài cơ bản là cái chủ trương vô ngã là của Ngài, để đạt đến cái niết bàn. Thì một số sa môn bà la môn xuyên tạc cho rằng sa môn Gotama, sa môn Gotama là chỉ cho Đức Phật đó, là cái người có cái chủ trương hư vô là chủ nghĩa, nhằm đưa đến sự hủy diệt của con người, của các loài là hữu tịch. Thì với những cái lời xuyên tạc như vậy, cho rằng những lời dạy của Đức Phật á, là nó hư ảo, cho rằng những cái phương pháp của Đức Phật là nhằm đưa con người đạt đến cái hư ảo, không thật có. Vậy thì sự thật nó có đúng như vậy không? Để xem thử rằng là những cái lời xuyên tạc đó có đúng không? Để thấy rằng những cái mà con người cho là thật thì Đức Phật cho là ảo. Để xem thử là cái ý nghĩa hay là cái lập luận như thế nào, thì chúng ta sẽ nghe cái phần chia sẻ trong cái bài pháp này. Cái câu chuyện hư vô chủ nghĩa đây là chúng tôi tìm thấy được ghi chép trong cái bài kinh gọi là Xà Dù hay là ví dụ Bạc Rắn, trong cái Trung Bộ Kinh thuộc Kinh Tạng là Pali, do Hòa Thượng Thích Minh Châu là kinh dịch. Trong cái bài kinh này, nội dung chủ yếu đó hay là khởi đầu cho cái bài giảng của Đức Phật là có một cái vị tỳ kheo con người bằng cá tên là Aritha. Thì cái vị tỳ kheo này sau khi tu tập một thời gian và tuyên bố rằng cái gọi là ái dục á, không phải là chướng ngại pháp. Và cái lời tuyên bố đó sau đó Đức Phật đã nghe được, và Ngài đã kêu Aritha lên và Ngài quở trách. Và Ngài nói rằng ta có hai hàng người học pháp, một hàng người vì học sai lạc cho nên không nắm giữ được cái ý nghĩa của lời pháp, cho nên thực hành sai lạc và dẫn đến khổ đau, ví như người là bắt rắn, thay vì cầm cái cổ thì vị này lại cầm ở cái đuôi. Vì vậy cho nên con rắn nó mới quay lại nó mổ cho, làm cho người đó đau khổ hoặc là chết. Tuy nhiên ta có một cái hàng người học pháp thứ hai là nghe đúng đắn, hành trì đúng đắn, cho nên thoát khỏi là khổ đau. Ví như người bắt rắn, người này không cầm cái đuôi mà người này lại cầm cái đầu. Vì vậy cho nên con rắn nó không thể nào nó cắn được, mặc dù cái đuôi nó có thể là vùng vẫy là dữ dội, nhưng mà người bắt rắn đó không bao giờ là khổ đau hoặc là bị chết. Và sau đó ngài đã dạy là pháp của tác giả là ví như chiếc bè là để vượt qua sông. Khi mà vượt qua sông rồi á thì là không còn phải là nắm lấy nữa. Ngài diễn tả rằng ví như là có một người ở bên bờ sông này á, là nguy hiểm, bất ổn, khổ đau, bờ bên kia là giải thoát, an lạc. Thế rồi người này với cái sức lực của mình, người này là đã từ tay vào rừng đốn cây chặt dưa leo, kể thành là chiếc bè. Và thế rồi sau đó vị này đã tự lực, nỗ lực và chèo chiếc bè qua bên kia bờ sông. Sau khi đến bờ bên kia rồi thì Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo, thế rồi người đó có khôn ngoan chăng nếu sau khi đến bờ bên kia rồi lại mang chiếc bè lên là lên vai bởi vậy. Và sau đó các vị tỳ kheo trả lời rằng Bạch Thế Tôn, không, sau khi đến bờ bên kia rồi thì không ai là già gì mang chiếc bè lên mà đi hết. Và thế rồi Đức Phật là nói tiếp, pháp của ta giảng cũng vậy, ví như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm lấy. Chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Đó. Chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Thì chúng ta có thể nói thêm ở đây là chánh pháp đây là chỉ cho kinh điển, chỉ cho những lời dạy của Đức Phật. Thì bởi những cái lời dạy của Đức Phật chúng ta hành trì rồi chúng ta sẽ được giải, là giải thoát. Mục đích là để được giải, là giải thoát. Và sau khi giải thoát rồi thì kinh điển gì chỉ là có cái tác dụng là như chiếc bè, là cái phương tiện mà thôi, không phải để bám lấy. Và rồi ngài nói tiếp, chánh pháp mà còn phải bỏ đi nữa, huống nữa là phi pháp. Tất nhiên là kinh điển mà ngài còn nói rằng chỉ là phương tiện thôi, còn đừng bám víu nữa, huống gì là những cái chuyện không là không đúng. Và qua cái lời giảng đó chúng ta thấy rằng là ngài chỉ cho chúng ta là hành trì, nhưng mà phải buông xả, không có bám víu. Và rồi Đức Phật là mới dạy tiếp, có sáu cái kiến xứ này, và rồi sẽ có hai hàng người là bày tỏ là thái độ, đó là hàng phàm phu và hàng bậc là bậc thánh. Sáu kiến xứ đó là gì? 6 kiện sự đó là chỉ cho con người và cái môi trường mà con người là, hay là cái thế giới mà con người là tồn tại. Ví dụ như là chúng ta, mỗi người chúng ta, và chúng ta sống ở trong môi trường, phải không? Chúng ta sống trong gia đình, chúng ta sống trong xã hội, chúng ta sống trong cái thế giới là vũ trụ này. Và 6 cái kiến xứ này là bao gồm, thứ nhất là nói con người. Con người là Đức Phật chia ra là gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Và Đức Phật gọi là ngũ. Cái mà gọi con người đấy là ngũ, là ngũ. Và rồi cái thứ 6 là gì? Cái thứ 6 là chỉ cho là những cái gì mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý đối với pháp, là khởi lên những cái suy nghĩ, những cái ý niệm, những cái tư tưởng, những cái là suy nghĩ đó. 6 kiến xứ chúng ta có thể nói rằng là bao gồm con người và thế giới con người đáng là đáng sống, bao gồm con người và thế giới mà con người nhận là nhận thức. Thì chúng ta coi Đức Phật nói có 2 thái độ, tất nhiên 2 hạng là hạng người. Hạng người thứ nhất là hạng người phàm phu, và hạng người thứ hai là hạng người bậc, là bậc thánh. Thì 2 hạng người này có thái độ như thế nào đối với 6 cái kiến xứ này, tất nhiên 6 cái đối tượng này? Thì con người chúng ta thì mình thường gọi, mình thường phân chia ra gồm có thể xác và tinh thần. Thì cái mà gọi thể xác ở đây á, Đức Phật gọi là sắc quật. Sắc quật, sắc là chỉ cho cái dạng là vật, là vật chất. Quẩn á, là nhận ra nó nhóm họp lại, nó duyên sinh lại, hắn tương quan, hắn duyên lại là với nhau. Thì sắc quẩn á, là gì? Là ý nói rằng cái thân thể của chúng ta. Và cái thân thể này nó là một cái tập hợp do các yếu tố bộ phận nó duyên hợp lại là với nhau. Thì con người của chúng ta, thân thể của chúng ta thì gồm có tim, phổi, gan, thận, vân vân. Thì Đức Phật liệt kê ra vào thời kỳ của Ngài, Ngài đã liệt kê ra tới 32 cái bộ phận, bao gồm trong thân thể của mỗi, của mỗi là con người. Thì sắc quẩn là như vậy, là một cái tập hợp là gồm nhiều cái bộ phận cơ thể con người nó nối kết lại là với nhau, tạo nên cái gọi là cái thể xác hay là thân thể của một người là chúng ta. Cái thứ nhất là sắc quẩn. Và cái hàng người đầu tiên là hàng người là phàm phu. Phàm phu đây là chỉ cho tất cả những cái con người là bình thường, chưa có đến với Phật pháp, với những cái suy nghĩ tính là bình thường, là những người không có biết là trong cái thế giới này có những cái bậc thánh, bậc chân nhân. Và cái suy nghĩ của người phàm phu này đối với sắc vật là thế nào? Thì đối với cái người phàm phu đối với sắc quẩn á, thì là bám víu chấp, là chấp thủ. thì cái người tàm phu á, đối với cái thể xác này, đối với cái sắc uẩn này á, thì những người tàm phu là phản biểu chấp, là chấp thủ. Thì ở đây chúng ta có thể nói là phản biểu là chấp thủ á. Tất nhiên rằng là mình cho rằng cái thể xác này là thật, là quý giá, và mình tạm biểu nó, mình mà mình tạm biểu nó. Thì đây là hàng người là thứ nhất, là phàm phu đối với sắc vật thì có thái độ là như vậy. Và rồi cũng là sắc quẩn này, Đức Phật nói đến cái hàng người thứ hai là hàng người là người trí, hay là cái hàng người là thánh đệ tử, là những cái người mà có tu tập theo lời hướng dẫn của Đức Phật. Thì đối với hàng người này á, thì họ lại có cái thái độ rằng họ nói cái sắc quẩn á là không phải của ta nhé. Không phải là của ta. Tất nhiên là nói rằng cái thể xác này này, cái thân thể này là không phải là của ta, không phải là ta, và không phải từ ngã của, còn của ta. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là của ta là dễ hiểu rồi. Mình nghĩ rằng là cái bậc thánh họ nói rằng cái thân thể này, con mắt này, lỗ tai này, tim, phổi, gan, thần là không phải của, không phải của ta. Cái thứ hai là không phải là ta, là không phải là tôi. Và thứ ba là không phải từ ngã là của ta. Từ ngã ở đây là thế nào? Từ ngã ở đây á, là chúng ta có thể hiểu nôm na, đây là một cái ý niệm cho rằng con người nó sẽ tồn tại mãi mãi với cái hình thức là như vậy, không có thay đổi sau khi chết. Từ ngã là một cái ý niệm sai lầm cho rằng mọi người chúng ta là không có thay đổi với cái hình tượng như vậy, không có thay đổi sau khi chết, là mãi mãi như là như vậy. Và ví dụ như là kiếp này chúng ta là đàn ông, là nam, với cái hình tượng cao như vậy, đẹp trai là như vậy, hay là không đẹp trai như vậy, bị thương tật, thì rồi cứ mãi mãi như là như vậy. Sau cái chuyện rồi cũng là người đàn ông, cũng là đẹp trai, cũng là cao, là vân vân. Từ ngã là một cái ý niệm cho là như vậy. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta cũng nói thêm là cái ý niệm này á, là củng cố cho cái quan điểm của Bà La Môn giáo vào thời kỳ Ấn Độ. Với cái chủ trương như vậy cho nên họ mới chia giai cấp ra, giai cấp Bà La Môn, giai cấp vua chúa, giai cấp là thương gia, và giai cấp nô là nô lệ, để họ chia bổn giai và bổn giai cấp. Và họ cho rằng là có người, một người là bây giờ như thế nào thì kiếp sau cũng sẽ như, sẽ là như vậy. Kiếp này là làm Bà La Môn thì kiếp sau cũng làm Bà La Môn. Kiếp này làm Sát Đề Lì, làm vua thì kiếp sau cũng sẽ làm vua quan. Kiếp này làm buôn bán nông dân thì kiếp sau cũng làm buôn bán nông dân. Kiếp này nô lệ thì kiếp sau cũng là nô lệ. Thì chúng ta biết rằng là cái người Bà La Môn giáo là một cái tôn giáo xuất hiện được khi Đức Phật là ra đời. Thì họ có cái chủ trương là như vậy đó. Chủ trương rằng là mỗi người Bây giờ là như thế nào thì đời sau cũng sẽ như là như vậy. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời á, thì Đức Phật nói rằng ý niệm đó là không đúng. Cho nên Ngài mới nói rằng cái gọi là từ ngã là nó không đúng. Là mỗi con người mình á, là hiện tại đang thay đổi, rồi tương lai cũng đang thay đổi. Quý vị thấy rằng là ngay trong mỗi con người chúng ta, nó có đứng yên không thưa quý vị? Không, nó không đứng yên. Nó đang thay đổi từng ngày từng giờ. Khi chúng ta đang ở trong bụng mẹ nhé, nhỏ xíu vậy đó. Sau khi ra khỏi bụng mẹ rồi chúng ta lớn lên, rồi sau đó chúng ta trưởng thành, chúng ta thay đổi hình là hình dáng, thay đổi hình là hình tướng. Và rồi quý vị thậm chí cái giới tính nó cũng thay đổi. Mới đầu là nam, nhưng từ từ rồi chuyển qua nữ. Hoặc là mới đầu là nữ, nhưng từ từ chuyển qua nam. Tất nhiên là ngay cả cái giới tính nó cũng đang thay đổi. Như vậy nó có được yên không thưa quý vị? Không đó, không được yên. Thì cái từ ngã là nói là một cái ý niệm sai lầm vào thời kỳ Ấn Độ cổ đại, cho rằng là sự vật hiện tượng là nó đứng yên mãi mãi như là như vậy, đặc biệt là con người. Như vậy là chúng ta thấy rằng là con người là cũng đang thay đổi nhé. Ngay cả giới là giới tính, nam có thể chuyển thành nữ và ngược lại nữ có thể chuyển thành là thành nam. Và thậm chí rằng là con người là nó có thể thay đổi thành là súc vật, mà súc vật có thể thay đổi thành là thành người nữa. Để thấy rằng là chúng sinh hữu tình là nó thấy, là nó thay đổi, không có đứng yên. Từ ngã là một ý niệm sai lầm cho rằng cái con người hay là con vật gì hẳn như thế nào thì nó sẽ giữ yên mãi mãi như là như vậy. Đây là một ý niệm là sai lầm. Bởi vậy cho nên là Đức Phật nói rằng cái người thí và bậc thánh là đối với cái thân thể này, đối với thân thể của ta này, mỗi người chúng ta này, thì đối với người thí hay bậc thánh là họ không có thái độ cho rằng là của, còn của ta. Người phàm phu thì cho rằng là của ta, nhưng mà người sĩ thì cho rằng không phải của, không của ta. Ngay cái thân là của mình cái này đấy. Thì hạng phàm phu cho rằng là của, còn của ta. Nhưng mà người sĩ cho rằng không phải của, không phải của ta. Rồi cùng là cái thân thể này, người phàm phu cho rằng là ta, là tôi. Nhưng mà người sĩ họ cho rằng cái thân này không phải là tôi, không phải là ta. Rồi cũng là cái thân thể này thì cái người phàm phu á, họ cho rằng là từ ngã là của ta, từ ngã của ta là ta sẽ như vậy mãi là mãi mãi. Nhưng mà cái người trí á, thì họ có thái độ khóc phạm như vậy. Họ nói rằng cái thân thể hay là cái sắc uẩn này á, là không phải từ ngã của, còn của ta. Đó. Chúng ta phân biệt được chưa? Phân biệt được thái độ của hai hạng người là phàm phu và bậc thánh. Phàm phu thì cho rằng cái thân thể hay là cái sắc uẩn này là của ta, là ta, là từ ngã của, là của ta. Nhưng mà người trí thì họ không có thái độ như vậy. Họ không có cái suy nghĩ cái thân thể này là của ta, họ không có suy nghĩ cái thân này là ta, họ không có suy nghĩ cái thân thể này là từ ngã của còn của ta. Như vậy là trong một cái kiến xử là đầu tiên. Bây giờ kiến xử thứ hai là thọ uẩn. Thọ uẩn là chỉ có những cái cảm giác vui này, buồn này, thích này, hay là ghét, hay là trạng thái là vô kỷ. Mà vô kỷ là nó chưa biểu hiện ra thích hay là không thích, là một cái trạng thái cảm xúc mà nó chưa biểu hiện ra buồn hay là vui. Thì có ba loại cảm xúc chính là như vậy. Thì Đức Phật cho rằng cái cảm xúc á, nó cũng là kết hợp, là duyên sinh, cho nên ngài mới gọi là thọ uẩn. Uẩn là duyên sinh, là kết hợp. Chúng ta thấy rằng cái vui cái buồn đó có phải tự nhiên mà có không, thưa quý vị? Không phải không? Chúng ta vui là vì có lý do. Chúng ta vui là tại vì trúng số. Chúng ta vui là tại vì mua được chiếc xe. Chúng ta vui vì là mua sắm được cái hộp là kim cương, vì vân vân và vân vân. Thế nào buồn cũng là như thế. Chúng ta buồn là tại vì chia tay, chúng ta buồn là tại vì là không có thi đậu và vân vân. Cho nên những cái cảm xúc mà vui buồn như vậy á, là quý vị thấy rằng nó có phải tự nhiên mà có không? Không có. Là nó có nhân duyên, là có duyên, nó có cái duyên là kết hợp, nó có lý là lý do, là có nhân duyên. Và chúng ta thấy nữa là cái cảm xúc cái buồn đó, nếu như không có cái thể xác này thì có cái cảm xúc không, tùy lý không có. Cái cảm xúc cái buồn đó là nó có được là trong cái con người đó, nó phải đấy không? Nếu như không có thân xác thì cái cảm xúc nó có không? Không có. Như vậy là Đức Phật muốn nói rằng cái mà cảm xúc vui buồn á, thì hẳn cũng do duyên, là do là duyên sinh, phải không? Do là duyên sinh. Và rồi nó hết duyên thì nó gọi là diệt, gọi là duyên sinh và duyên diệt. Thọ uẩn cảm xúc là giống như tất cả các sự vật hiện tượng khác, là đều có sinh và có diệt. Vui buồn giận hờn thương ghét là nó có sinh và nó có diệt. Cho nên Đức Phật gọi là uẩn, gọi là thọ, là thọ uẩn. Và cái thọ uẩn này á, thì hàng phàm phu á, thì lại cho rằng là của ta, là ta, là từ ngã của còn của ta. Là những cái cảm xúc là vui buồn vân vân, thì hàng phàm phu cho rằng là của ta, là ta. Đó. Và cái người trí nhưng mà cái người trí thì họ lại không có suy nghĩ như vậy. Người trí họ nói rằng là họ không cho rằng cái cảm xúc vui buồn giận hờn đó là của ta, và không nghĩ rằng những cái vui buồn giận hờn đó là ta, và không nghĩ rằng, không cho rằng là những cái cảm xúc vui buồn giận hờn đó là từ ngã của còn của ta. Ví dụ như là vui hay là buồn là không phải là vui là mãi mãi, phải không? Và ai vui mãi mãi không? Không có. Vui một thời gian, một lúc nào đó rồi sẽ hết vui. Tương tự về buồn là cũng như vậy. Cái buồn là nó cũng là sẽ thay đổi theo cái luật là duyên sinh và duyên diệt. Nhưng mà người phàm phu họ không thấy được như vậy, cho nên là họ cứ bám giữ vào cái thọ vật đó, họ phạm biểu vào cái vui đó, họ phạm biểu vào cái buồn đó, họ phạm biểu vào cái giận, vào cái giận hờn đó. Khi họ vui cái gì là họ cũng vui mà, họ mong là như vậy. Khi họ buồn, họ cũng là ôm. Khi họ hờn, họ cũng là phạm, là phạm biểu. Cho nên quý vị thấy rằng có những người biết bổ rằng ta hận ngươi, ta hận người đó xuống, tức là ôm cái hận đó là xuống, là xuống dưới mô. Tất nhiên ôm cái hận đó đó xuống mà xuống dưới mô. Tất nhiên là họ phạm biểu, họ phạm biểu là cái là giận hờn đó. Cho nên là quý vị biết rằng á, là cái ốm hầm đó là nó đi qua là kịp sống. Những cái người mà họ chưa giác ngộ á, là quý vị biết rằng là sau khi mất rồi họ cũng làm biểu hiện cái sự giận, sự giận hờn. Cho nên họ đi trả, họ đi là trả thù. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy có những cái hiện tượng mà gọi là má nhập đó nhé, là má nhập, và tại vì những cái vong họ bị là họ bị là sát hại đó, họ ốm cái hận đó nhé, họ không muốn trả, cho nên là chết rồi nhưng mà họ vẫn ốm cái hận đó, và để đi họ đi là trả thù là cái người mà hại họ. Thì những cái người phàm phu á, họ phạm biểu vào những cái cảm thọ vui buồn giận hờn đó, họ cho rằng là của ta, là ta là từ ngã của, còn của ta. Cho nên rằng là cái cảm xúc đó cứ đi theo để họ mãi, làm cho họ là chịu khổ đau là vì những cái cảm xúc đó. Vì họ không biết rằng những cái cảm xúc đó sẽ thấy, là sẽ thay đổi. Nhưng mà những cái người trí bậc thánh thì họ lại không có cái thái độ, họ không cho rằng cái thọ ẩn là của ta, là ta là từ ngã của, còn của ta. Có nghĩa rằng là cái người trí và bậc thánh khi họ quan niệm như vậy á, có thái độ như vậy, có nghĩa là họ muốn rằng cái gọi là vui, cái gọi là buồn, giận, thương, ghét thì người trí họ buông xả. Họ nói rằng cái này không phải là của ta, cho nên họ không có bận tâm. Họ nói rằng cái này không phải là ta, cho nên họ không có bận tâm. Họ nói rằng cái này không phải là từ ngã của ta đi theo ta này mãi, cho nên là họ không có bận tâm. Họ buông xả. Đây là thái độ của cái người trí. Tương tự như vậy, qua những cái là gọi là cái là cái đối tượng là thứ ba là tưởng. Tưởng là gì? Tưởng là sự là nhớ nghĩ, là nhớ nghĩ. Chẳng hạn như chúng ta nhìn cái bình hoa, chúng ta biết đây là cái hoa là ni lông chứ không phải là hoa thật. Là vì sao? Vì mình nhớ lại, mình kinh nghiệm được trong quá khứ là mình biết cái này là chất liệu ni, là ni lông, cho nên bây giờ là mình tưởng là mình biết đây là cái hoa là ni lông, là nhờ những cái dữ liệu trong quá khứ mình tưởng lại, những cái trong quá khứ mình kinh nghiệm được thì nó đây là hoa ni lông, không phải là hoa thật. Và cái tưởng cũng là như vậy, tưởng là một cái hoạt động là của con người, là tinh thần. Và cái tưởng này vậy nó không phải tự nhiên mà có, mà nó phải do duyên, do là duyên sinh. Đã, nó phải có lý do rồi nó mới tưởng. Là người ta trong cái Phật giáo có kể cái câu chuyện ví dụ như là ban đêm, mình bước ra ngoài vườn, mình thấy
cái sợi dây thừng, nhưng mà đêm tối mình không có thấy rõ, mình tưởng đâu cái con rắn, mình tưởng là con, là con rắn, thấy không? Thì như vậy là cái tưởng con rắn đó là nó phải do duyên, do là duyên sinh, phải có cái sự vật đạo rồi nó mới duyên và để có cái, còn cái tưởng. Và cái tưởng của con người á, là quý vị biết rằng chúng ta tưởng tượng ra à, từ cái tưởng đó mà làm cho con người đau là đau khổ. Chúng ta tưởng là ma à, chẳng hạn như chúng ta là không có sợ ma, chúng ta bình thường ở trong cái ngôi nhà đó, chúng ta đi cái con đường đó bình thường không có sợ gì hết. Nhưng mà một hôm nghe người ta kể chuyện ở trên cái con đường đó là có ma, hoặc là trong cái ngôi nhà đó là có ma. Thế rồi sau khi nghe kể chuyện như vậy rồi, chúng ta tưởng là tưởng tượng. Chính cái tưởng tượng này nó làm cho chúng ta sợ hãi đau là đau khổ. Thấy không? Như vậy là cái còn cái tưởng. Như vậy là cái tưởng, Đức Phật gọi là tưởng quẩn. Quẩn là tất nhiên là do duyên, là do duyên sinh, là tất nhiên là có lý do, phải không? Đó. Và thế rồi á, thì cái người phàm phu á, thì được đối với cái tưởng quẩn đó thì họ cũng là như vậy. Họ cho rằng cái tưởng đó là của ta, là ta, là từ ngã là của ta. Biểu hiện chẳng hạn như một người mà sau khi mà nghe là nghe cái câu chuyện đó rồi có tự ám đi ám ảnh đi cái con đường đó là khi nào cũng sợ ấy, hoặc là sống trong cái ngôi nhà đó khi nào là cũng là sợ ấy. Có nghĩa là ám ảnh, cái tưởng đó hắn trở thành cái là của mình rồi, cái tưởng đó nó trở thành là chính mình rồi. Đó. Ám ảnh là gió bám, là bám đi. Nhưng mà cái người chỉ và bậc thánh á, thì họ không có thái độ là như vậy à, đối với tưởng quẩn á, thì họ không cho rằng là của ta, là ta, là từ ngã của còn của ta. Ví dụ như một cái người chỉ mà họ nghe họ nghe kể rằng đi trên cái con đường đó là có, còn có ma, sống trong ngôi nhà đó là có ma, nhưng vậy người chỉ thì họ là suy nghĩ rằng là cái tưởng á, là cái tưởng là do duyên, là do duyên sinh, nó có đó nhưng mà rồi nó mất đó. Nó có thể duyên với người này nhưng mà nó có thể không duyên với người, là với người khác. Cho nên rằng là người trí người ta không bị là chi phối, là họ nghe nhưng mà họ không có nghĩ tưởng, họ nghe nhưng mà họ không có tưởng tượng. Cho nên là họ không có sợ hãi, họ không có khổ, không có đau. Họ không xem cái tưởng đó là của ta, là ta, là từ ngã của, còn của ta. Nghĩa là họ buông xả với những cái, với người, với những cái tưởng đó. Rồi cái kế tiếp là cái hành quẩn. Hành gì? Hành là chỉ cho là cái suy nghĩ là tác ý. Suy nghĩ là tác ý. Thì mỗi cái con người của chúng ta mà phàm phú thì người ta cho rằng cái hành quẩn đó là của ta, là ta, là từ ngã là của ta. Thì biểu hiện là như thế nào? Chẳng hạn như họ suy nghĩ, họ cho rằng cái đó như vậy là đúng. Thì khi ví dụ như họ suy nghĩ là như vậy thì họ cho rằng cái đó là của ta và là ta. Và nếu như ai không nói đúng như vậy thì họ sẽ nổi giận, họ sẽ phản, là phản đối. Tất nhiên là cái suy nghĩ, quan điểm, chủ nghĩa là tất nhiên là thuộc trong cái mà Đức Phật gọi là hành, là hành quẩn nha. Hành là hành quẩn, là bao gồm những ý niệm, quan điểm, tư tưởng, chủ nghĩa, là suy nghĩ đó. Thì người phàm phu thì họ bám víu vào những cái vào những cái hiện tượng đó, cho nên họ trở nên định kiến, thành kiến, chấp chấp, là cố chấp. Cho nên chúng ta thấy có những người là họ cứ khăng khăng họ giữ cái quan điểm đó. Mình tới mình nói phản trả bao giờ là họ nghe, họ cho rằng là họ đúng. Thì đó là cái biểu hiện cho những người phàm phu là cho rằng cái hành quẩn là của ta là từ ngã của còn của ta. Đó là cái là thứ tư. Cái thứ năm là thức quẩn. Thức là gì? Thức là cái biết. Chẳng hạn như chúng ta mắt chúng ta nhìn cái bông hoa, thì khi mà con mắt mà nó thấy cái đối tượng này thì cho chúng ta biết rằng trước này có một cái sự vật nha, biết rằng có một sự là sự vật. Khi chúng ta nhìn một cái đối tượng là bông hoa hay một con người hay một cái da, là chúng ta có một cái khái niệm tổng quát là ban đầu là có một đối là đối tượng, là giấy cục là đầu tiên, chưa có cái tượng là xuất hiện, chưa có phân biệt là đấy là nam hay nữ, đấy là con người hay là con vật và vân vân, chưa có cái giấy là giấy cục còn kể tiếp, chỉ biết rằng trước mặt mình là có một sự vật, thấy không? Chúng ta cứ thử tưởng tượng là giống như những cái đứa bé con á. Khi anh nhìn á, khi anh nhìn người anh chưa biết là quen hay là lạ, khi anh nhìn á, nó mấy đứa bé là sơ sinh á, phải không? Mình đưa tay này kia, nhìn người chứ không biết là cái gì hết, con người, con vật rồi đó. Thì cái thức này chỉ cho một cái biết, mà cái biết đó chưa có khởi lên là cảm xúc, chưa có khởi lên suy nghĩ, chưa có khởi lên là cái là tưởng tượng. Thức là chỉ cho cái này, chỉ cho cái biết, cái biết là bán là ban sơ. Từ cái thức đó rồi nó mới nảy sinh ra là thọ tưởng hành. Đấy, từ cái thức đó rồi nó mới nảy sinh cái giấy phục sau đó rồi nó mới hạt sinh ra là cái cảm xúc, rồi mới suy nghĩ, rồi mới buồn vui giận hờn. Cái đầu tiên là chưa có phân biệt, thì cái đó gọi là thức rồi. Như vậy là cái thức nó cũng do duyên, là do là duyên sinh. Cái thức đó hẳn phải gặp một cái đối tượng, chẳng hạn như mắt thấy gọi là nhãn thức, tai nghe thì gọi là nhĩ thức. Đó, tương tự như vậy có lỗ mũi, miệng, thân và ý. Đó, thức là chỉ như vậy. Như vậy tức là gọi là thức quần, hoặc là chỉ cho duyên, cho là duyên sinh. Đó, thì đối với người hàng người phàm phu á, thì họ là cho rằng cái thức đó là của ta là từ ngã là của ta, họ cho rằng cái thức đó nó cũng sẽ mãi mãi là tồn tại. Thì như vậy là trong năm cái yếu tố đầu tiên là sắc thọ tưởng hành thức, là chúng ta thấy rằng là Đức Phật thân thiên như vậy với cái ý là Ngài muốn phá bỏ đi cái ý niệm về cái gọi là cái tôi. Cái mà có người mình gọi là tôi á, thì Đức Phật thân chia làm thành là năm yếu tố, làm thành là năm cái nhóm đó: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn tá và thức quẩn. Có người mình mà tồn tại là do năm cái đó phối hợp lại tạo nên cái gọi là có một con người chúng là chúng ta. Thì năm cái kiến xử đầu tiên là năm cái mà có thái độ đầu tiên là dẫn cho cái con người của chúng ta: sắc, thọ, tưởng, hành, tá và thức. Là Ngài muốn ám chỉ rằng cái gọi là con người thật sự không phải là nó có cái tôi nằm ở đằng sau đó, mà nó chỉ do duyên, do cả cái yếu tố duyên là duyên lại là được nhau. Rồi Ngài nói đến cái kiến xử là thứ sáu, đó là cái bên ngoài là con người, bên ngoài cái chủ thể là chúng ta, là những cái gì chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta nếm. Tất nhiên là như chúng ta thường hiểu đó, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý đối với đời pháp, cái mà mình thấy, cái mà mình nghe, vân vân, thì tất cả chúng tạo thành một cái thế giới, phải không? Tạo thành là một cái thế giới mà có người mình, cái chủ thể mình là đang sống ở trong đó. Thì với cái thế giới, với những cái đối tượng mà của giác quan của con người là như vậy á, thì hàng phàm phu á, thì họ cũng cho rằng là của ta, là ta, là từ ngã của, còn của ta. Vì vậy cho nên họ mới là có cái suy nghĩ rằng là vợ của ta, chồng của ta, thấy không? Đó, của cải còn của ta. Và họ cũng cho rằng là những cái thế giới đó cũng sẽ tồn tại mãi, là mãi mãi. Bởi vậy cho nên rằng gì, họ mới có cái tục lệ là thờ cũng gì những cái người đã là đã khuất, cho rằng những người đã khuất là cũng sẽ tồn tại mãi, là mãi mãi. Nhưng mà cái người chỉ thì họ lại không có suy nghĩ như vậy. Họ nói rằng cái thế giới mà chúng ta là đang sống, cái thế giới mà chúng ta đang mắt thấy, tai nghe, nhận thức là suy tưởng, thì cái thế giới đó là không phải của, không phải là của ta, không phải là ta, và không phải từ nào của còn của ta. Mà sở dĩ mà cái người trí họ cho rằng cái thế giới cũng như con người là đều, họ cho rằng là không phải của mình, không phải là mình, không phải là từ ngã là của mình, là tại vì là nó thay đổi. Chúng ta thấy rằng ngay chính cái chủ thể của người chúng ta đây là đang thay đổi này, phải không? Đó, đang thay đổi, không thành có. Cho nên là mình không sở hữu được. Chúng ta thử tưởng tượng rằng giống như chúng có một cục năng lượng đá, bắt đầu thì mình cầm trong tay rồi đó, cầm một hồi rồi thì mình cũng nắm được không? Không được, tại vì nó tán chạy hết rồi, tán chạy rồi, mình không thể nắm giữ cái cục năng lượng đá đó là lâu dài được. Chúng ta có thể lấy cái hình ảnh đó để chỉ cái sự vô thường đổi thay của con người và thế giới chúng ta là đang sống, nghĩa là nó thay đổi, không có bản biến. Vì vậy cho nên cái người chỉ là họ không có bản biến, cho nên là họ mới cho rằng cái con người mình cũng như thế giới là nó không phải là của, không phải là của mình, không phải là mình, không phải là từ ngã là cũng của mình. Ý nói rằng là họ sẽ không bản, họ không bản biến. Khi mà nói đến của mình á, là có nghĩa là bám, là bám biến. Mà nói không phải của mình có nghĩa là không bám, không còn không bám biến. Như vậy rằng là với sáu cái kiến xứ, với sáu cái chỗ mà chúng ta là suy nghĩ là như vậy, có thể nói rằng con người, một người chúng ta và thế giới mà chúng ta đang sống á, thì có hai thái độ cho hai hạng, cho hai hạng người. Hàng phàm phu thì bản biểu cho rằng của ta, là ta, là từ ngã của, không của ta, thấy không? Nhưng mà hàng trí thì họ không suy nghĩ như vậy. Cái hàng trí họ cho rằng ta và thế giới là không phải là của ta, không phải là ta, và không phải từ ngã của ta, là mãi mãi là như vậy. Họ không bảo gì đó. Như vậy là Đức Phật giới thiệu cho chúng ta là hai thái độ về con người và vũ trụ. Rồi Đức Phật là nói tiếp này: này các tỳ kheo, có những cái không thực có ở bên trong làm cho con người đau là đau khổ. Nghe chúng ta lưu ý này, Đức Phật nói có những cái không thực có ở bên trong làm cho con người đau là đau khổ. Đó là gì? Đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức và những cái gì mình thấy, nghe, nhận biết và suy nghĩ. Đó. Tất nhiên là ý gì? Là Ngài muốn nói rằng có những cái ở bên trong nhé, là chỉ cho con người của chúng ta sắc, thọ, tưởng, hành, thức là nắm, là nắm cái kiến xứ đó. Mà kiến xứ là cái chỗ mà mình là nhận biết. Thì Ngài nói rằng cái mà gọi là con người, Ngài nói là có những cái ở bên trong làm những cái bên trong đó không thật có, làm con người đau là đau khổ. Thì đó là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức thức quẩn. Cái đó nó không thật, nhưng mà phàm phu mà phạm biểu nó thì sẽ khổ, sẽ khổ đắc nha. Và rồi cái thứ sáu đó là cái thế giới mà có người nhận là nhận biết đó. Thì cái thế giới đó là nó cũng không thật, nó không thật có. Những cái mình thấy, những cái mình nghe, những cái mà mình biết thì nó cũng không là thật có. Thật có đây là chúng ta biết tất nhiên là gì? Là cái sự vật mà có đó rồi nó mất, là mất đó mới không bảo hiểm được. Là cái không thật có là như vậy, nó không tồn tại là mặt mặt. Có những cái thực không thực có ở bên trong làm con người là đau khổ. Có những cái không thực có ở bên ngoài làm con người là đau khổ. Những cái mà không thực có là ở bên ngoài là tất nhiên là những cái gì mà mỗi người chúng ta là mắt thấy tai nghe, mỗi người hơn là chỉ cho cái thế giới là bên ngoài. Thì những cái thế giới mà bên ngoài đó là nó không thực có. Và những cái không thật đó mà cái người phàm phu bám víu vào, cho nên đau là đau khổ. Và sau đó Đức Phật nói thì cái hàng người trí nhờ buông xả, không bám víu vào con người và thế, và thế giới. Người trí họ không bám víu vào bản thân họ cũng như là thế, là thế giới là nhận biết. Và nhờ vậy mà được giải, được giải thoát. Đó. Và Đức Phật nói rằng một cái vị giải thoát là như vậy á, là không để lại là dấu vết. Một cái vị giải thoát như vậy không để lại là dấu vết. Và những cái vị là chư thiên, chẳng hạn như là phàm thiên, rồi là thiên chủ, vân vân, không thấy được cái người giải thoát, không thấy được dấu vết, không thấy được là cái người là giải thoát đó là đi đâu. Thì khi mà Đức Phật nói như vậy á, thì những người Bà La Môn họ lại phản đối. Vì chúng ta biết rằng là Bà La Môn là họ thờ gì? Họ thờ là phàm thiên. Đấy nè, họ cho rằng là phàm thiên là cái cõi trời mà cao nhất, là họ là hướng đến. Nhưng mà Đức Phật nói là ngay cả phàm thiên nữa thì cũng không thấy được cái sự giải thoát là của những người mà giải thoát theo quan điểm là Phật giáo. Những cái người mà giải thoát, Đức Phật nói những cái người mà giải thoát buông xả, không còn bám víu, là những cái sáu cái điều mà giống như chúng ta vừa kể hồi nãy á, thì với sự tu tập như vậy á, thì sẽ được đạt được sự để giải thoát và không để lại dấu vết gì hết. Và khi mà Đức Phật tiến bộ về thì những cái người Bà La Môn là họ tức lắm, tại vì là cái mà họ thờ là Phạm Thiên hay là Đại Ngạ là cái cõi trời là cao nhất, mà theo quan niệm của họ vậy mà Phạm Thiên cũng không thấy được là dấu vết của cái người là giải thoát. Bởi vậy cho nên rằng những cái người Bà La Môn họ mới tuyên bố rằng mấy cái lý thuyết là vô ngã của Sa Môn Gotama là với cái chủ trương hư vô là chủ nghĩa. Vô ngã có nghĩa là hư vô chủ là chủ nghĩa, đưa tới sự hủy diệt là con người hay là hữu tình. Hữu tình là chỉ cho là những cái sinh vật là có những cái sinh vật mà có là trí giác như là con người và con vật đó. Thì khi Đức Phật mà tuyên bố rằng để cái sự tu tập mà vô ngã không có cái tối á, thì sẽ đưa đến giải thoát không để lại dấu vết, mà chư thiên ngay cả phàm thiên cũng không thấy là dấu vết của cái người này. Cho nên là bởi cái tuyên bố của Đức Phật như vậy đã khiến cho những vị Sa Môn Bà La Môn họ cho rằng là Đức Phật chủ trương là hư vô là chủ nghĩa, là một cái quan điểm, một cái chủ trương là nhằm đưa con người tới cái không thực còn đó. Nhưng rồi là sau đó thì Đức Phật là có tuyên bố là như vậy. Đức Phật không có phản ứng gì hết. Đức Phật không có phản ứng là với những cái phản ứng của người Bà La Môn cho rằng Ngài là chủ trương là hư vô là chủ nghĩa, là có những cái quan điểm mà đưa con người đến cái mục đích là không thực có. Ngài không có phản ứng gì, nhưng mà Ngài nói rằng ta xưa và nay chỉ dạy có hai điều, đó là khổ và diệt, khổ và diệt khổ. Ngài không có phản ứng gì với những cái thái độ của những người Bà La Môn là phản đối đó, mà Ngài chỉ nói rằng ta xưa cũng như nay chỉ dạy có hai điều, đó là khổ và diệt, và diệt khổ. Và Ngài nói tiếp, này các tỳ kheo, ví như trong một cái khu rừng người ta đang đốt những đống lá, thì những cái đống lá thì các ngươi thấy có là đau khổ không khi nhìn thấy những cái đống lá đó là bị đốt? Thì các vị tỳ kheo đó trả lời rằng bạch Thế Tôn, không, khi chúng con thấy người ta đốt những đống lá trong rừng, chúng con không có là đau khổ. Lúc đó Đức Phật mình nói tiếp này, cũng vậy, các ngươi hãy từ bỏ những cái gì không phải là của các ngươi, hãy từ bỏ những cái gì không phải là ngươi, hãy từ bỏ những gì không phải là từ ngã là của ngươi, đó, thì các ngươi sẽ được đạt được sự an lạc hạnh phúc lâu dài đó. Đức Phật dùng cái ví dụ, Đức Phật dùng một cái hình ảnh mà rất là thực tế. Ngài nói rằng này, lúc đó là Ngài ví như là có người đốt lá cây ở trong rừng đó. Và những tỳ kheo đang ở trong rừng đó, thì Ngài hỏi các tỳ kheo này, các ngươi nhìn thấy người ta đốt lá thì các ngươi có đau khổ gì không? Thì các tỳ kheo nó nói rằng là người ta đốt kề họ chứ chúng con đâu có đau khổ gì, đâu có liên hệ gì đến con đâu. Cho nên chúng con đâu có đau khổ gì đâu, vì họ đốt lá, cái lá đó đâu phải là con đâu mà con đau khổ. Mà ý nó đốt na là như vậy là. Thì các tỳ kheo là trả lời rằng bạch Thế Tôn, không, chúng con không có đau khổ. Lúc đó Đức Phật mình nói, đó, các ngươi hãy tu tập là như vậy. Tu tập là như vậy là sao? Là các ngươi hãy buông xả những cái gì không phải là của các ngươi. Các ngươi hãy buông xả những cái gì không phải là ngươi, và hãy buông xả những cái gì không phải từ ngã của
là phần của ngươi.
Đó. Thì với cái sự buông xả như vậy thì các ngươi sẽ đạt được sự an lạc hạnh phúc lâu là lâu dài. Và như vậy qua cái câu chuyện ở trong cái bài kinh Xà Dù Bắt Rắn này, nhưng mà chúng tôi vừa chia sẻ thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta sẽ thấy rằng á, phần đông con người là bám víu vào cái thân của mình và bám víu vào những cái gì mà mắt thấy, tai là tai nghe, phải không? Phần đông là bám víu. Nhưng mà Đức Phật là cho rằng những thân của chúng ta và thế giới của chúng ta là không thật, không thật có. Mình cho rằng là thật, nhưng mà Đức Phật cho rằng là không, còn không thật. Mình cho rằng mình có cái thân, nhưng mà Đức Phật từ ngàn xưa Ngài nói rằng là cái thân có. Cho nên Ngài nói là buông xả đi, đừng có bám víu, đừng có tham sân si. Là cho nên những cái lời dạy của Ngài chúng ta thấy rằng là Ngài dạy là cho chúng ta những cái phương pháp, nhiều phương pháp lắm, nhưng mà những cái phương pháp là quy lại là buông, là buông xả, không có bám víu, không có tham sân si. Ngài buông xả đi, vô ngã đi nha, vì nó cái gọi là cái thân là nó không thật, và từ cái thân đó nó mới đẻ ra nhiều là chuyện khác. Cái thân mà đã không thật là chuyện khác thì nó cũng sẽ không, nó sẽ không thật. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái mà chúng ta cho rằng thật thì Đức Phật cho rằng không, còn không thật. Bởi vậy cho nên chúng ta là khổ đau vì trong những cái không, còn cái không thật đó. Cho nên khi chúng ta bình chúng ta khóc, khi chúng ta chết chúng ta là đau, là đau khổ. Khi người thân của chúng ta mất, bình chết chúng ta đau, là đau khổ. Vì chúng ta bám và bám víu tưởng rằng là chết rồi là hết, phải không? Đó. Nhưng mà cái người trí thì họ không bám víu, vì họ cho rằng cái con người và thế giới là nó không thật, nó không là thật có, là duyên sinh. Vì vậy cho nên họ không bám víu, họ buông xả. Và chính cái sự buông xả đó mà được án lạc giải là giải thoát. Bây giờ cái mà để chúng ta là nhận xét thêm rồi này, những cái phương pháp tu của Đức Phật là buông xả để nhằm đưa con người đạt đến cái sự giải thoát mà trong Phật tử Phật giáo gọi là niết bàn nhé. Mục đích là hướng tới niết, là niết bàn. Vậy thì niết bàn đó có thật không? Thì chúng ta thấy rằng cái niết bàn đó là thật có. Vì nếu như không thật có thì sau khi mà Đức Phật từ bỏ hoàng cung đi tu hành và thành đạo rồi á, nếu như mà cái thành đạo đó mà không thật có thì Ngài có dài gì mà về quay về hoàng cung để mà nói vua cha vì mẫu và tất cả những quan đại thần là đi tu không? Đó. Thì Ngài nếu như mà cái mà Ngài chính đạt là niết bàn đó mà không thật á, thì Ngài có quay về là Ngài là kêu mọi người là đi tu là như thế nào không? Không. Phải không? Chắc chắn là không. Phải không? Vì nếu như cái mà Ngài chính mà không thật đó thì Ngài đã không dạy, thì Ngài đã không về để mà khuyên mọi người cùng đi tu là như thế nào. Cho nên đây là cái mà chúng ta cần phải lưu ý để thấy rằng cái mục đích mà Đức Phật á, cái mà những cái gì mà Đức Phật á nói á, là gì, giúp cho chúng ta thấy được cái, thấy được là cái thật đó, đạt đến cái niết bàn. Thì cái niết bàn đó là thật có nhé. Rồi cái mà để cho chúng ta là nhận xét suy nghĩ về cái bài là còn cái bài giảng là là này nữa, thì chúng ta biết rằng khoa học ngày nay á, thì như cái bài chia sẻ này á, thì chúng ta biết rằng cách đây khoảng 2500 năm Đức Phật đã nói rằng cái tôi này chỉ là cái ảo nha, cái tôi này là chỉ là cái ảo. Thì quý vị biết khoa học ngày nay trong cái tờ báo gọi là The Guardian xuất bản tại Anh Quốc vào ngày 3 tháng 12 với cái tựa đề là cái tôi chỉ là sự đánh lừa của tâm thức. Cái tôi chỉ là sự đánh lừa của tâm thức. Cái tựa đề tiếng Anh đó là Self is a trick of the mind. Self là cái tôi hay là cái còn cái nào? Is a trick là trick là tức là sự đánh lừa of the mind. Mind là tâm thức. Thì những nhà khoa học Anh Quốc á, họ làm một cái thí nghiệm. Trong cái thí nghiệm đó họ để một cái con người thật và họ để một cái kính nộp ở trước mặt đó. Rồi họ lại gắn một cái kính đặc biệt đeo vào cái người thật. Nhưng mà họ làm sao họ không biết. Nhưng mà cái người thật này á, khi người ta đậm vào cái người ảo á, là cái người nộp á, thì cái người thật này tưởng rằng là đóng, là đóng, là đóng mình à. Nhưng mà khi người ta đậm vào cái người thật thì cái người thật ấy không có cảm giác gì, cứ tưởng đâu đánh là người nộp đó mà. Thì sao cái thí nghiệm đó thì những nhà khoa học Anh Quốc họ cho rằng cái mà gọi là cái tối á chỉ là ảo giác, chỉ là sự đánh lừa của tâm thức. Như vậy là để cho chúng ta thấy rằng cái có cái tôi hay là cái ngã mà Đức Phật đã nói rằng ảo cách đây 2500 năm thì ngày nay khoa học người ta xác nhận là đúng, xác nhận là đúng. Và vì vậy cho nên rằng là dựa vào cái thí nghiệm khoa học đó mà những nhà khoa học gia họ mới ứng dụng trong vấn đề là chữa bệnh. À, trong vấn đề là chữa bệnh tâm lý cho là con người. Ví dụ như là một con người mà bị là cưa, mà bị cưa tay nghĩa là cái tay, cái phần tay này là đã là đứt lìa rồi, là đã mất rồi. Nhưng mà cái người bệnh nhân này á, họ cứ có cảm giác rằng cái tay họ là đang còn. Và nhiều khi họ cảm thấy là đau nhất ở nơi chỗ cái tay là bị mất nữa. Thì đây là những cái về phóng bệnh, về cái phóng lý và công của bệnh nhé. Và vì vậy cho nên rằng là với những cái thí nghiệm của những nhà khoa học, họ chứng minh rằng là cái gọi là cái tối đó là một thí nghiệm sai, là sai lầm. Bởi vậy cho nên rằng là với cái thí nghiệm này là một trong những cái bằng chứng để chứng minh rằng cái lời dạy của Đức Phật trước đấy là đúng, là đúng đắn. Đức Phật nói rằng cái tôi hay là thế giới chỉ là ảo, thì khoa học ngày nay người ta xác nhận là đúng. Vì vậy là cho nên rằng là ngài dạy rằng là chúng sinh hãy nên là buông xả, đừng có tham, đừng có sân, đừng có si. Đó. Mà muốn xả như vậy rồi á, thì sẽ đạt được đến niết, là niết bàn, được giải thoát an, là an lạc. Thì cái giải thoát an lạc đó là nó có thật. Đó. Chúng ta không biết, chúng ta có thể là chưa tin, nhưng mà dưới tỷ về của Đức Phật thì ngài cho rằng là có thật. Và cũng như là cái thân của chúng ta cho rằng là thật nhưng mà ngài cho là ảo nha. Và cũng đồng tình như vậy, cho rằng là cái ý niệm tối là ảo đó. Vì con người vô minh
À, cho nên con người là cảm sai vào trong cái tôi, vào trong cái ảo đó. Cho nên quý vị thấy người ta tham. Tham là không trùng, phải không? Đó. Tham là nghĩa là tiền bạc là bao nhiêu là cũng không chạm hết á, phải không? Đó. Hãy nói rằng là tham không là cùng tật, hoặc là sân là cùng thế. Và chúng ta biết rằng là những cái sân, những cái chuyện nhỏ nhặt không đáng gì, nhưng mà rồi cũng sẽ gì là cũng sẽ gây ra những cái hậu quả là không lường. Chẳng hạn như vợ giết chồng là chồng giết vợ, cha mẹ anh em con cả là giết nhau, là vì cái sân, vì cái sân hận, là vì cái ảo, nhưng mà rồi làm khổ nhau. Và cái ảo của con người chúng ta có thể thấy là ví như là những cái người mà bảo chỉ đưa tin là ngày nay, những cái người mà hút chích đó, những cái người mà gọi là độc đá đó, nhé, họ hút những cái chất là ma túy, những cái chất mà tổng hợp, những cái viên thuốc mà tổng hợp kích thích là não bộ. Và khi sau khi họ sử dụng những cái chất là kích thích đó, thì con người họ đóng ra những cái áo là ảo giác. Họ nhìn người yêu của họ, họ nhìn cha mẹ của họ, mà họ tưởng đâu là quỷ, họ tưởng đâu là ma. Thế rồi là sẵn gì trong tay là họ giết, họ phá. Như vậy là quý vị thấy những cái ảo nó gây ra những cái hậu quả nó đau khổ. Những cái ảo giác nó làm cho con người đau là đau khổ. Vì vậy cho nên qua cái bài giảng này để chúng ta thấy lúc xưa những người sa môn, những người bà la môn cho rằng Đức Phật là nói toàn chuyện bằng phào, nói chuyện là khóc thật. Nhưng đó là không đúng. Lúc xưa những người bà la môn cho rằng cái quan niệm vô ngã, cho rằng là cái chủ trương của Đức Phật cho rằng con người và thế giới là không thật có, họ cho rằng đó là vô lý. Và ngày nay cũng có thể có những người là tương tự, cũng sẽ có, hoặc là đáng có những người cho rằng Phật giáo là bằng phàm, Phật giáo là hướng dẫn đưa đến những cái mục đích là hư ảo, không là không thật có, mà chúng ta gọi lúc xưa gọi là hư vô là chủ nghĩa, nha, là một cái chủ trương rằng là không thật có. Thì ngày nay cũng có thể nó có một số người họ chế bai là Phật giáo, nhưng mà qua cái bài phân tích này để cho chúng ta thấy rằng những cái gì mà Đức Phật dạy, những cái gì, những cái đó là khoa học đã là chứng minh. Và vì vậy cho nên là Ngài mới tuyên bố rằng Ngài không có cãi, Ngài không có tranh, là tranh đua, là tranh luận là về ai, mà Ngài chỉ nói rằng ta xưa và nay chỉ dạy có hai điều, đó là khổ và diệt, là diệt khổ. Đó. Khổ là tại vì con người mình vô mình. Nhưng mà Ngài chỉ cho chúng ta những cái phương pháp là đối trị. Chẳng hạn như là có cái bài giảng hôm nay thì Ngài là nói rằng là chúng ta hãy là buông xả đi, đừng có bám víu vào cái tôi, đừng có bám víu vào thế giới mà ta đang sống. Hãy buông xả đi, và chỉ cái sự buông xả đó sẽ dẫn đến giải và giải thoát, sẽ dẫn đến cái sự đau là đau khổ. Đó. Cho nên rằng trong một cái bài giảng hôm nay thì cũng cho chúng ta thấy rằng là những lời Đức Phật dạy là rất có là ý nghĩa. Những lời Đức Phật dạy là không phải là xa rời là thực tế. Những cái lời Đức Phật dạy là đúng như Ngài nói, là nếu như chúng ta thực hành đúng theo lời của Ngài thì sẽ đưa mỗi người chúng ta đến cái tình trạng là hết khổ. Sẽ được an lạc, sẽ được hạnh phúc ngay và ngay hiện tại. Rồi xin chia sẻ với quý vị vài lời là như vậy. Mong rằng tất cả chúng ta là thấy được
những cái lời hay ý đẹp của Đức Phật để tu tập, và mình sẽ ứng dụng những lời Phật dạy ngay trong cuộc sống hiện tại để mỗi người ai cũng sẽ đạt được hạnh phúc an lạc giống như chính Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.